ôn xong cái thực thường trục pháp Phật Tam Bảo này. Chưa mới lấy pháp bảo, bây giờ đến cái chỗ muốn trở về khổ đế đọc ở cuối trang 356 là chữ khổ đế. Để Diệu Hương hoan hỉ nói tổng quát cái đoạn này nói những gì. Khổ đế là tập đế, là diệt đế, là đạo đế. Chữ đế nghĩa là gì?
Phần trí tuệ.
Là cái trí tuệ biết chắc. Thế vậy khổ đế nghĩa là gì? Tiếp thế nào là tập đế? Chữ đế là gì? Là cái trí tuệ biết rõ được cái gốc khổ chính là tại mình đã huân tập những phiền não. Cái chữ đế là trí tuệ, mà là một thứ trí tuệ quyết chắc, chứ không có còn phải không còn một chút do dự nào nữa. Thế thì mới gọi là đế. Thế là tập đế là cái trí tuệ quyết chắc. Thế cho nên mỗi khi mà cái tham hay cái sân nó mống ở trong tâm mình thì cái người này sợ hãi lắm, bởi vì biết đây là cái gốc của tất cả sự khổ nạn. Thế cho nên người ta sợ cái tham với cái sân ở trong tâm người ta, không sợ những người ngoài, không sợ những nạn lửa cháy nước trôi, mà sợ cái tâm của mình. Các vị có trí tuệ thì biết tự sợ cái vọng tâm của mình, cái tham sân si mạn nghi, tất cả những cái vọng tâm ấy nó đã đưa mình về những các kiếp luân hồi từ vô thủy. Cho nên cái gốc của tất cả khổ là tập. Có tập đế là có trí tuệ quyết định, không còn ngờ được mà không còn nghi ngờ nữa. Thế cái tướng của người có khổ đế thì thế nào nhỉ? Nhớ chữ đế là trí tuệ, khổ đế là cái trí tuệ biết được thế gian là khổ. Đây cứ nói đi nói lại từ nãy, dù là làm ông tiên, dù là làm ông trời cũng còn khổ, huống chi là làm ông vua, huống chi là làm người nhà giàu. Thế cho nên cái người có khổ đế tức là có trí tuệ biết chắc thế gian là khổ. Cho nên cái tướng mạo của cái vị này tức là cái tư cách, cái cách thức của người ta, mình trông là mình thấy cái người đã biết thế gian là khổ thì người ta không thèm khát một cái gì cả, không cầu danh cũng không cầu lợi, bởi vì đã biết là khổ còn mong cầu làm gì. Cho nên cái tướng của vị này, người ta thản nhiên với tất cả những cái mà người đời gọi là hạnh phúc, tiền bạc danh giá, những cái gì mà người thế gian thèm khát. Thế còn cái tướng mạo của người có tập đế thì thế nào nhỉ? Người ta có trí tuệ biết là tập là gốc khổ, mà cái trí tuệ quyết định. Thế cho nên mỗi khi mà cái tâm người ta mà mống lên cái sự tham hay là sự giận hay là cái kiêu mạn thì người ta biết tự sợ hãi cái tâm của mình. Cho nên những người này bình tĩnh, an hòa, điềm đạm và khiêm tốn, chứ không bao giờ để cho cái tham với cái giận nó làm chủ được, bởi vì người ta biết đây là những con rắn độc mà phàm phu đã lầm cơn nuôi ở trong lòng. Người ta đã biết đây là gốc khổ, cho nên không bao giờ người ta để nuôi những các cái thứ này ở trong tâm. Diệu Ánh xin đọc tiếp. Diệt đế, chữ đế nghĩa là gì? Là cái trí tuệ, là cái trí tuệ mà là một cái trí tuệ quyết định, chứ không còn do dự, không còn nghi ngờ. Trí tuệ quyết định thế nào gọi là diệt đế, tức là trí tuệ rồi. Vậy diệt đế nghĩa là gì? Thế diệt hết được những cái ấy thì mình được cái gì? Đó, cũng như mình có một cái vườn mà từ xưa đã từ cả trăm năm cứ để dòng những các loại cây độc, rồi nó âm u bỏ mặc đấy. Cho nên trong khi mà đã một cái khu rừng rậm thì cọp, beo, rắn, rết, các loài độc nó trú ngụ ở trong ấy. Nhưng mà bây giờ mình đã diệt hết rồi, đuổi hết được những cái độc ấy rồi, thì cái vườn ấy hẳn là phải trở về thành thơi bình an. Tới mình tới lui không có còn lo sợ gì nữa. Cái tâm mình một khi mà đã diệt được sạch những các thứ lầm, tham sân si mạn nghi tà kiến, tất cả những cái lầm mê mình diệt được sạch rồi, thì cái tâm của mình nó bình an, yên ổn. Trong nhà Phật gọi tên cái tâm mà hoàn toàn bình an như thế gọi tên là gì chị? Tức là tại các cụ gọi là Niết Bàn. Thế cho nên cái chữ Niết Bàn này là tiếng Ấn Độ, mà người Tàu người ta dịch là diệt, nghĩa là phải diệt cho sạch những cái độc đi thì cái tâm mình thảnh thơi bình an. Thế cho nên gọi là cái chữ Niết Bàn chính nghĩa là diệt, nghĩa là mình chỉ có một việc, mình trừ hết, sạch hết những thói xấu tật hư đi, thì chính bản tâm của chúng mình ấy, nó là thứ bình an yên ổn. Chính bản tâm chúng mình là thường lạc ngã tịnh. Chỉ tại mình lầm, mình cứ tập mãi những cái mê, cái tham sân si mạn nghi tà kiến cuống xiềm hại kia, là những cái mê ấy mình cứ tập, thành ra mình khổ. Diệu Nghĩa xin đọc tiếp Đạo Đế. Bây giờ Diệu Nghĩa nói cho chị em biết chữ đế nghĩa là gì? Là trí tuệ. Thế sao không bảo là trí tuệ mà lại gọi là đế? Tuệ đúng rồi, nhưng mà thứ trí tuệ thế nào? Nó có cái gì đặc biệt hơn cái trí tuệ thông thường? Đây là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ quyết định, trí tuệ chắc chắn, không có do dự, không có ngờ tí nào nữa. Thế thì gọi là đế. Vậy đạo đế là gì? Đạo tức là nói đúng nghĩa thì gọi là con đường, tức là cái đường lối, cái phương pháp để mà thoát khổ. Vậy thì đạo đế nghĩa là gì chị? Thế vậy thì cái trí tuệ này ấy, thấy rõ được cái đường lối, thấy rõ được cái phương pháp, cái phương cách để mà giải quyết những cái khổ ấy gọi là đạo đế. Thì bây giờ cái vị có trí tuệ, có đạo đế đây, là người ta hiểu cái phương pháp nào, cái cách nào để mà thoát khổ nhỉ? Đấy, chỉ có thể nương tựa vào ngôi Tam Bảo thì sẽ biết những cái cách, những cái phương thức để mà diệt trừ những cái lầm mê, để trở về cái chân tâm bản tánh Niết Bàn của chúng ta. Như thế gọi là đạo đế. Bây giờ xin Diệu Hoan Hỷ nói tóm lại thế nào gọi là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Xin nói phải cho tôi biết cái chữ đế nghĩa là gì. Đấy, vậy thì thế nào là đạo đế? Tôi xin lỗi, đang nói về khổ đế. Tại sao làm vua mà người ta lại khổ? Thế thì khổ đế nghĩa là cái người, người ta có trí tuệ, ta biết rõ thế gian là khổ rồi, cho nên người ta một lòng một dạ quay về sự tu hành. Thế còn thế nào là tập đế? Tập đế đó là người ta có cái trí tuệ, người ta mới biết là hễ tham hễ giận này thì đó là cái gốc khổ.